cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong sách Các Vua thứ nhất đoạn thứ ba mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay, Đức Chúa Trời hiện ra cùng với Salomon trong chiêm bao và nói rằng, hãy xin điều gì ngươi muốn, ta ban cho ngươi. Salomon cầu xin sự khôn ngoan để cai trị dân Israel và với lời cầu xin không ích kỷ làm vui lòng Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài hứa ban cho Salomon nhiều hơn điều ông đã cầu xin. Đức Chúa Trời ban cho Salomon sự khôn ngoan và ban thêm cho ông sự giàu có vinh hiển. Trong quyết định của Salomon về việc hai người mẹ tranh giành đứa con, chứng tỏ Đức Chúa Trời thật sự ban sự khôn ngoan cho Salomon và ban cho ông sự hiểu biết rộng rãi. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn thứ 3, câu 1 đến câu 2. Salomon kết thân với Pharaoh, vua Egypto, cưới con gái người, rước nàng về thành David, đợi xây cất xong cung điện mình, đền của Đức Giê-hô-va và tường thành chung quanh Jerusalem. Dân sự hãy còn dâng của lễ trên các nơi cao, vì cho đến bây giờ chưa có xây cất đền nào cho danh Đức Giê-hô-va. Việc đầu tiên sau khi Sa-lô-môn làm vua là kết hôn với con gái Pharaoh, vua của Egypto. Việc kết hôn này nhằm mục đích liên minh với Egypto. Việc Salomon kết hôn với con gái của dân ngoại giáo là một lỗi lầm kinh khủng và cuối cùng làm cho đời sống của ông bị suy bại. Xin các bạn nhớ rằng Salomon được lớn lên trong một gia đình có nhiều phụ nữ. Salomon thiếu ý thức như vua cha đã có. Tôi không nghĩ rằng Salomon có một đời sống thuộc linh như vua cha David đã tìm kiếm Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Salomon làm điều đó bởi sự thiếu hiểu biết. Tôi nghĩ rằng sau khi ông kết hôn với con gái Pharaoh, Salomon mới đến với Đức Chúa Trời và cầu xin sự khôn ngoan. Sau thời kỳ trị vì của David, có một thời kỳ thong thả, yên ổn. Dân chúng bắt đầu dâng của lễ ở nơi cao. Đó là lối thực hành và thờ phượng của người ngoại giáo. Và giờ đây, dân sự bắt đầu trở lại việc thờ hình tượng. Và điều kế tiếp chúng ta cùng nhau tìm hiểu, nói đến việc Salomon dâng của lễ và cầu xin sự khôn ngoan. Ở trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 3, câu 3 đến câu 4. Salomon kính mến Đức Giê-hô-va và đi theo các luật lệ của David, cha mình, song người dân của lễ và song hương tại nơi cao. Vua đi đến Gabaon đặng dân của lễ tại đó, vì nơi cao ấy là trọng nhất, Trên bàn thờ đó, Salomon dâng 1.000 con sinh làm của lễ. Salomon là người dâng hiến của lễ cho bàn thờ ngoại giáo. Đó là điều mà vua cha David không hề làm trước đây. Dẫu rằng Salomon yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng không giống như David đã làm. Salomon đã đi theo lời dạy của cha, nhưng đời sống của ông không có trọn vẹn. Ông có một vết xấu, vì thế ông bị kể vào hạng thứ nhì. Và trong sách các vua thứ nhất, đoạn 3 câu 5. Tại Gabaon lúc ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon trong cơn chiêm bao mà phán với người rằng: "Hãy xin điều gì ngươi muốn, ta ban cho ngươi." Chúa hiện ra cùng với David trong giấc chiêm bao. Và một lần nữa tôi xin nhắc lại là ngày nay Đức Chúa Trời không còn hiện ra cùng với con người qua chiêm bao nữa. Nếu các bạn nào có một chiêm bao, xin các bạn đừng cố gắng nói rằng Chúa hiện ra cho các bạn. Ngày nay Đức Chúa Trời nói chuyện cùng với chúng ta qua lời của Ngài. Và trong thời của Salomon chưa có trọn bộ Kinh Thánh như chúng ta có ngày nay. Vì thế Đức Chúa Trời hiện ra cùng ông trong chiêm bao và nói: "Hãy xin điều gì ngươi muốn, ta sẽ ban cho ngươi." Salomon có thể chọn bất cứ điều gì ông muốn, và với sự kiện Salomon cầu xin sự khôn ngoan, bày tỏ ông cũng có một phần nào khôn ngoan trước khi Đức Chúa Trời ban thêm cho ông sự khôn ngoan. Khi Chúa nói với Salomon rằng Ngài sẽ cho ông bất cứ điều gì ông muốn, tôi nghĩ lúc đó Salomon đã có đầy đủ vật chất. Các bạn thân mến, hiện nay ai là người có đầy đủ vật chất? Ai là người có đầy đủ trong đời sống cơ đốc nhân? Không một ai trong chúng ta có đầy đủ cả. Sự thật là vật chất không phải là đời sống của cơ đốc nhân, và Đức Chúa Trời không hề bảo chúng ta sống như thế. Chúa kêu gọi chúng ta hãy để Ngài sống trong đời sống chúng ta, và bây giờ Chúa muốn làm một điều gì đó qua đời sống của Salomon. Vua Salomon có thể cầu xin sự giàu có và vinh hiển, nhưng thay vào đó thì ông cầu xin một điều khác. Ở trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 3 câu 6 ghi tiếp như sau. Vua Salomon thưa rằng: "Chúa đã lấy ơn lớn đãi kẻ tôi tới Chúa là David cha tôi, theo y như người lấy sự trung tín, sự công bình và lòng ngay thẳng trọn vẹn mà đi trước mặt Đức Giê-hô-va. Lại Chúa có giữ ơn lớn ấy cho người mà ban cho người một con trai ngồi trên ngai của người, y như đã có ngày nay." Salomon nhận thức rằng ông được lên ngôi thế cho David, nhưng chính ông không có đủ khả năng để thực hiện chức vụ đó. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 3, câu 7 đến câu 8. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, bây giờ Chúa đã khiến kẻ tôi tới Chúa chỉ vì thế David là cha tôi. Nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ, chẳng biết phải ra vào làm sao. Kẻ tôi tới Chúa ở giữa dân của Chúa chọn là một dân đông vô số, không thể đếm được. Salomon kể chính ông như là một đứa trẻ nhỏ. Ông cảm nhận rằng chính ông không đủ khả năng để cai trị một quốc gia lớn. Ngày nay có nhiều người hầu việc Chúa mà không biết sự thiếu sót khả năng của mình. Tất cả chúng ta đều là những người thiếu ơn, thiếu sức để phụng sự Chúa. Cho nên chúng ta cần nhận thức được điều đó và cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời càng hơn. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 3 câu 9. Vậy, xin ban cho kẻ tôi tới Chúa tấm lòng khôn sáng để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành, điều dữ. Vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa? Salomon cầu xin lòng khôn sáng để đoán xét dân sự của Đức Chúa Trời. Tôi muốn các bạn suy nghĩ đến điều này một chút. Chúng ta luôn nói rằng Salomon cầu xin sự khôn ngoan. Đúng vậy. Nhưng Salomon cầu xin sự khôn ngoan gì? Ông cầu xin sự khôn ngoan để cai trị. Đó là khả năng của một người trong chính quyền. Vua Salomon muốn biết cách nào để xử đoán, cai trị và quyết định những việc lớn lao của đất nước. Salomon không cầu xin cho vấn đề thuộc linh. Đó là một điều mà chúng ta cần làm sáng tỏ. Trong sách mà Salomon viết là Châm Ngôn và Nhã Ca, chúng ta thấy sự khôn ngoan để hướng dẫn chúng ta sống trong thế gian. Sách Châm Ngôn là một sách rất hay để dạy cho người trẻ khởi sự cuộc sống tự lập. Và trong sách Nhã Ca, Salomon bày tỏ vấn đề thuộc linh. Trong tuổi già của Salomon, các bà vợ ngoại giáo của ông kéo ông xa cách Đức Chúa Trời. Salomon đã không cầu nguyện cho vấn đề tâm linh. Salomon cầu xin sự khôn ngoan để cai trị và Đức Chúa Trời ban điều đó cho ông. Và lời cầu xin của Salomon được nhậm. Ở trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 3, câu 10 đến câu 11. Lời của Salomon đẹp lòng Chúa vì người đã cầu xin sự đó. Đức Chúa Trời phán với người rằng, bởi vì ngươi đã cầu xin điều này mà không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, cũng không xin mạng của kẻ thù nghịch ngươi, nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán. Salomon đã làm một quyết định khôn ngoan. Rất tiếc là những người trong chính quyền ngày nay thường hay khoe khoang khả năng của họ và muốn dân chúng bỏ phiếu cho họ. Nhưng sau khi đắc cử, họ không thực hiện lời hứa của họ trước đây. Nếu có một người nào khác trong chính quyền đứng lên mà nói rằng, tôi thiếu sự khôn ngoan, tôi nhận thấy mình thiếu kém, nhưng tôi nương cậy vào Đức Chúa Trời, dẫn dắt và hướng dẫn tôi. Nếu có một người cầm quyền nào dám nói như vậy, tôi tin chắc rằng người ấy sẽ trở thành một người làm rung chuyển thế giới. Đó chính là những gì mà Salomon nói với Đức Chúa Trời, và Ngài ngợi khen ông. Đó là một bước lớn lao trong đời sống của Salomon. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 3, câu 12. Này, ta sẽ làm theo điều cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến nỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai ngang. Salomon trở thành một người cai trị nổi bật. Khi các bạn đọc sách Châm Ngôn và Nhã Ca, các bạn thấy sự khôn ngoan của con người tới một trình độ cao. Tôi không có ý nói rằng như thế thì hai sách này không được soi dẫn của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, qua Đức Chúa Trời ban cho Salomon được sự khôn ngoan và cũng cần hiểu rõ rằng sự khôn ngoan của con người không đủ để đáp ứng những vấn đề của đời sống. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 3, câu 13 và 14. Vả lại, ta cũng làm cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và sự vinh hiển, đến nỗi trọn đời ngươi trong dòng các vua sẽ chẳng có ai giống như ngươi. Lại nếu ngươi đi trong đường lối ta, gìn giữ luật pháp và điều răn ta như David cha ngươi đã đi, thì ta sẽ khiến cho ngươi được sống lâu ngày thêm. Tiêu chuẩn như chúng ta đã đề cập trước đây chính là David. Đó là tiêu chuẩn con người. Tiêu chuẩn này không cao, và có một vài vị vua đạt được tiêu chuẩn này. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 3, câu 15. Bấy giờ, Salomon thức dậy, thấy một điềm chiêm bao. Người trở về Jerusalem đứng trước mặt hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, dân của lễ thiêu cùng của lễ thù ân, và đãi tiệc cho hết thảy tôi tớ mình. Của lễ thiêu và của lễ thù ân chỉ về Chúa Giê-xu. Của lễ thiêu nói Chúa Giê-xu là ai? Còn của lễ thù ân nói đến sự kiện rằng Chúa Giê-xu đã làm nên sự hòa bình bởi sự chết trên thập tự giá. Bởi vì Ngài là đấng cứu thế, nên mới có quyền năng đem chúng ta đến sự giao thông với Đức Chúa Trời. Chính sự chết thay của Chúa Giê-xu có thể cất đi tội lỗi của chúng ta. Thưa các bạn, trong phần tiếp theo của sách Các Vua thứ nhất, đoạn 3, cho chúng ta một trường hợp rất đặc biệt về sự khôn ngoan của Salomon. Trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 3, câu 16 đến 23. Bấy giờ có hai con bồm đến cùng vua, đứng trước mặt vua. Một đứa nói, Chúa tôi ơi, người đàn bà này và tôi ở chung một nhà, và tôi đẻ bên người trong nhà nó. Sau ba này, người này cũng đẻ, chúng tôi ở chung nhau, chẳng có một người nào ở với chúng tôi trong nhà, chỉ có hai chúng tôi ở đó mà thôi. Lúc ban đêm, con trai của người này chết bởi vì người đã nằm đè trên nó. Đêm khuya, người trỗi dậy và trong khi con đòi vua ngủ, thì người lấy con trai tôi khỏi bên tôi và để nó nằm trong lòng mình, rồi đặt con trai chết của nó nằm trong lòng tôi. Sáng sớm, tôi thức dậy đặng cho con trai tôi bú, thì thấy nó đã chết. Nhưng sáng rõ, tôi nhìn nó kỹ càng, thấy chẳng phải là con trai tôi đã đẻ. Người đàn bà kia trả lời rằng, không phải vậy, vì đứa sống là con trai tao, đứa chết là con trai mày. Xong người đàn bà này nói, không phải vậy đâu, đứa chết là con trai mày, đứa sống là con trai tao. Hai người cãi nhau như vậy trước mặt vua. Vua bèn phán rằng, người này nói, đứa còn sống là con trai tao, và đứa chết là con trai mày. Người kia nói, không phải vậy đâu, song con trai mày ấy là đứa chết, và con trai tao ấy là đứa sống. Vua bèn tiếp rằng, vậy, hãy đem cho ta một cây gươm. Người đem cho vua một cây gươm. Vua lại phán, hãy chia đứa trẻ sống làm hai, phân nửa cho người này và phân nửa cho người kia. Nhưng mẹ của đứa trẻ sống vì gan ruột cảm động yêu thương con mình, bèn tâu với vua rằng, ôi, chúa tôi, xin hãy cho người kia con trẻ sống, chớ giết nó. Nhưng người kia nói rằng, nó chẳng thuộc về tao, cũng chẳng thuộc về mày, hãy chia nó đi. Bấy giờ vua cất tiếng phán rằng, hãy cho người này đứa trẻ sống, chớ giết nó, ấy là mẹ nó. Cả y sinh đều nghe sự đoán xét mà vua đã làm, thì bắt kính sợ vua, vì thấy trong lòng người có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, đặng sự đoán công bình. Xin các bạn nhớ là, trong thời đó không có phương tiện y tế để nghiệm xét máu để xác định ai là mẹ thật của đứa trẻ, và Salomon đã dùng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà phân xử một cách đúng đắn. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp đến sách Các Vua thứ nhất, đoạn thứ tư. Trong đoạn này, vua Salomon đem vương quốc đến tuyệt đỉnh. Vương quốc được hòa bình và thịnh vượng. Tôi nghĩ rằng Salomon là hoàng tử hòa bình, trong khi David là hoàng tử của chiến trận. Sự hòa bình mà Salomon có được là nhờ David để lại. Có một sự ứng dụng thuộc linh cho chúng ta. Tội lỗi của chúng ta được tha thứ và nhờ công lao hy sinh mạng sống của Chúa Giê-xu, Ngài làm nên sự hòa bình nhờ huyết báo đã đổ ra trên thập tự giá. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi ở trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn thứ tư, từ câu 1 cho đến câu 6. Vua Salomon trị vì trên cả Israel. Này là các triều thần của người: Asaria, con trai của thầy tế lễ Sadoc, Eliarib và Ahijah, con trai của Sira làm ký lục, Jehoshaphat, con trai của Ahilub làm thủ bộ, Benaja, con trai của Jehozada làm tổng binh, Sê-đốc và Abitha làm thầy tế lễ, Asaria, con trai của Na-thang làm đầu các quan lại, Sa-búc, con trai của Na-thang làm tể tướng, là bạn của vua, Ahisa làm quan cai cung điện, và Adoniram, con trai Abda, coi việc công thế. Qua các câu này, liệt kê cho chúng ta một danh sách về các quan trong triều đình, là những người hiệp tác với Salomon. Một vài người trong số này là cháu nội của David và là cháu của Salomon. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 4, câu 7 ghi tiếp: Salomon có 12 người làm đầu quan cai trị của Israel để cung cấp lương thực cho vua và cho nhà vua. Mỗi người trong một năm phải cung cấp một tháng. Salomon có 12 quan, mỗi người đến từ một chi phái của Israel. Họ được giao cho nhiệm vụ cung cấp sự cần dùng cho vua và gia đình vua. Đây là cách mà Salomon đánh thuế dân chúng. Và trong phần kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu đến việc vương quốc được lớn mạnh. Trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn thứ tư, câu 20-21. Dân Giu-đa và Israel đông như cát trên bờ biển, ăn uống và vui chơi. Salomon cai trị trên các nước, từ sông Cái cho đến xứ Philippines, cho đến ranh Egypto. Các nước ấy đều tiến cống và phục Salomon trọn đời người. Đây là một thời kỳ thịnh vượng và hòa bình. Chiến tranh không còn, mọi người đều được no đủ. Các bạn thân mến, tôi tạm ví sánh đây là một hình ảnh thu hẹp nhỏ của một thời kỳ 1000 năm bình an sẽ đến trên đất trong tương lai. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn thứ tư, từ câu 22-25 ghi tiếp: Lương thực của nhà Salomon cần dùng trong mỗi ngày là 30 cô rơ bột miếng lọc và 60 cô rơ bột miếng thường. 10 con bò mập, 20 con bò nơi đồng cỏ và 100 con chiên, không kể nai đực, hoàng dương, cà tông, gà vịt nuôi mập. Vả lại Salomon cai trị trên các xứ ở bên này sông, trên các vua của mấy xứ đó, từ Tiếp Sắc cho đến Gaza và người hòa hảo với các dân ở bốn phía. Trọn đời vua Salomon trị vì, dân Juda và Israel ăn ở yên ổn, vô sự từ Đan cho đến Beersheba, ai nấy đều ở dưới cây nho và cây vả mình. Có một vài điều mà chúng ta cần chú ý tại đây. Đây là một thời gian trật tự và an toàn. Đó là điều mà thế giới ngày hôm nay của chúng ta không có. Không có sự bình an trên đất cho đến khi nào Chúa bình an đến, tức là khi Chúa Giêsu trở lại thế gian. Trong thời của Salomon, mỗi người ai nấy đều ở dưới cây nho và cây vả mình. Mỗi người sống an nhàn trong tài sản của mình. Từ Đan cho đến Beersheba, tức là từ biên giới phía Bắc cho đến biên giới miền Nam. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn thứ tư, câu 26-28 ghi tiếp. Salomon có 4 vạn tàu để ngựa gác xe và 1.200.000 lính kỵ. Các người làm đầu quan lại mỗi người một tháng lo sắm sửa đồ cần dùng cho Salomon và cho hết thảy những người được nhận tiếp nơi bàn vua, chẳng thiếu chi hết. Họ theo phiên mình, mỗi người sắm sửa đem đến nơi vua ở, lúa mạch, rơm cho ngựa dùng để kéo và để cởi. Tôi xin các bạn hãy chú ý đến mấy câu này. Ngựa là vật dùng cho chiến trận, và Đức Chúa Trời cấm việc nuôi nhiều ngựa. Đức Chúa Trời đã ban luật lệ đặc biệt cho vua không được có nhiều ngựa và nhiều vợ. Như được chép ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 17, câu 16-17. Song vua ấy chẳng nên lo cho có nhiều ngựa, chớ vì muốn thêm nhiều ngựa mà dẫn dân sự trở lại xứ Ai Cập. Bởi Đức Giê-hô-va đã phán cùng các ngươi rằng, các ngươi sẽ chẳng trở về đường đó nữa. Vua cũng không nên kén nhiều phi tần, e lòng người trở xấu xa, lại chẳng nên thâu góp nhiều bạc vàng. Salomon có nhiều ngựa và nhiều vợ, như thế không có làm theo đúng ý, đúng theo lời của Đức Chúa Trời đã dạy. Và điều kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về danh tiếng sự khôn ngoan của Salomon. Ở trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn thứ tư, câu 29-33. Đức Chúa Trời ban cho Salomon sự khôn ngoan, sự thông sáng rất cao, cùng lòng rộng rãi như các bờ biển. Sự khôn ngoan của Salomon trỗi hơn sự khôn ngoan của mọi người ở Đông Phương và sự khôn ngoan của người Ai Cập. Người khôn ngoan hơn mọi người, khôn ngoan hơn Ethan, người Ít-Crét, hơn Henan, Canh Côn, Đạt Ca và các con trai Mahon, danh tiếng người đồn ra trong các dân tộc xung quanh. Người nói 3.000 câu châm ngôn, làm 1.000 bài thơ. Người luận về cây cối, từ cây bá hương của Liban cho đến chùm kinh giới mọc nơi vách. Người cũng có luận về loài vật, chim, loài côn trùng và cá. Thưa các bạn, sự khôn ngoan của Salomon trỗi hơn mọi người xung quanh vào thời bấy giờ, trong nhiều lĩnh vực. Chúng ta được nói cho biết là Salomon có nói 3.000 câu châm ngôn, trong khi đó thì chỉ có vài trăm câu được ký thuật trong Kinh Thánh. Số bài ca của Salomon là 1.005 bài. Tôi nghĩ ông ta là người viết nhiều bài hát nhất. Chúng ta chỉ có một số ít bài ca của Salomon được ký thuật lại trong Kinh Thánh sách Nhã Ca. Salomon cũng là một người nghiên cứu và hiểu biết về vạn vật học, thảo mộc học, côn trùng học. Có thể nói Salomon khởi đầu nền khoa học về các lĩnh vực này. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn thứ tư, câu 34, các kẻ từ các dân tộc đến nghe sự khôn ngoan của Salomon và các vua ở thế gian mà đã nghe nói về sự khôn ngoan của người đều sai sứ đến. Salomon được tiếng tốt trong cả thế giới bây giờ, và có rất nhiều người đến nghe Salomon. Chúng ta ngày nay chỉ được nghe có một số ít lời châm ngôn được ký thuật lại. Nhưng tôi đã nói trước đây, các lời châm ngôn này giúp ích rất nhiều cho thanh niên bắt đầu vào tuổi trưởng thành. Quý vị và các bạn thấy là Đức Chúa Trời của chúng ta rất là thực tiễn. Ngài dạy dỗ chúng ta mọi điều trong cuộc sống hàng ngày. Một số nguyên tắc căn bản của đời sống được ban cho trong sách Châm Ngôn. Và tôi mong ước rằng, quý vị, nhất là các bạn trẻ, hãy đọc và suy gẫm sách Châm Ngôn để có được những hướng dẫn khôn ngoan trong đời sống của mình. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương.